chung huy hoàng vì sao chiếu soi gần xa khắp miền nào hỡi mục đồng dậy mau chớ lo chi hãy bằng yên này nghe ta báo tin vui mừng vừa đây trong chốn hang lửa đã sinh ra chính vua muôn trùng màu đến bê lem kính thờ bê lem kìa sương tuyết ta ngại chi mau lên nào mau bước ta cùng đi cùng đi xem rõ vua nhân trần người sinh trong cảnh cơ hàn nào anh em hãy Chúa ta xuống chân giữa muôn vàn hào quang với muôn ngàn hương ngát mừng bao thiên thần hòa vang cất bao lời cùng chúc mừng sáng danh Thiên Chúa trên trời bằng yên cho khắp nhân loại
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cesare Augusto ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilea trở về quê quán của David gọi là Bethlehem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng David, để khai kiểm tra cùng với Maria bạn người đang có thai. Sự việc xảy ra là trong lúc ông bà đang ở đó là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khải hoa và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng, bao bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ và ánh quang của Thiên Chúa bao tỏa chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên Thần Chúa đã bảo họ rằng: "Các ngươi đừng có sợ. Đây, ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt. Đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân. Hôm nay, Chúa Kitô đấng cứu thế đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của David. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người. Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ." Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm." Phúc âm của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho lễ đêm Giáng sinh. Bài phúc âm này là bài phúc âm chính cho lễ Giáng sinh. Bởi vì lễ đêm là lễ chính, còn lễ rạng đông hay là lễ ban ngày cũng là lễ về Giáng sinh hay là lễ Giáng sinh, nhưng mà quan trọng nhất đó là cái lễ đêm. Chúa Kitô Giáng sinh cũng về đêm mà sống lại cũng về đêm. Nó lạ vậy, nó liên quan đến đêm các anh các chị ơi. Bởi vì sao vậy? Hay lắm, hay lắm. Bởi vì chính Chúa Kitô là sự sống, là ánh sáng thế gian. Ở đây em chỉ nói là đây là bài phúc âm chính trong ba bài phúc âm, bởi vì diễn tả lại cái cảnh mà Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Và trong bốn phúc âm thì phúc âm Thánh Luca cái đoạn này là đoạn chính. Có vậy thôi, dù năm nay là năm A đi nữa cũng phải đọc cái bài phúc âm này cho lễ đẹp. Rồi, còn bài phúc âm cho lễ rạng đông á là bài phúc âm gì các anh các chị? Là bài phúc âm cũng tiếp theo bài phúc âm này, Có nghĩa là bài phú âm mà các mục đồng đó sau khi được thiên thần báo tin đó, thì bắt đầu đi đến hang đá Bethlehem để kính viếng đấng cứu thế đã giáng sinh trong thành David. Còn bài phúc âm về lễ ban ngày thì là bài phúc âm gì? Đó là bài phúc âm của Thánh Gioan. Bài phúc âm nói về ngôi lời hóa thành nhục thể và cái đấng mà đã giáng sinh cho ngươi trong thành David mà bọc trong khăn nằm trong báng cỏ đó chính là ngôi lời đấy. Chính là Thiên Chúa làm người đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Chứ không phải chỉ là đấng cứu thế mà thôi, mà còn là Thiên Chúa làm người. Đấy, ở thế là ba bài phúc âm này nó liên hệ với nhau. Nó liên hệ với nhau. Bài phúc âm đêm là bài phúc âm chính, diễn tả chính cái biến cố giáng sinh của Thiên Chúa xuống thế làm người như thế nào. Rồi sau đó là được các mục đồng đang canh giữ, chiên bò ở cánh đồng Bethlehem đó đến để mà chứng kiến, rồi về loan báo. Và bài phúc âm cho lễ ban ngày của Thánh Gioan cho biết cái vị mà thiên thần báo cho các mục đồng đó, Chúa Kitô đấng cứu thế đã giáng sinh như vậy đó, mà giáng sinh một cách khó nghèo đó, được đặt trong khăn vải và đặt nằm trong báng cỏ đó, chính là Thiên Chúa xuống thế làm người. Thế thôi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bài phúc âm chính yếu của chúng ta là bài lễ đêm nhé. Thì chúng ta thấy ngay là trước hết, sở dĩ Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem là vì sao vậy? Là vì có lệnh của Caesar Augusto truyền là phải làm sổ kiểm tra. Mà là lần đầu tiên, đây là cuộc kiểm tra đầu tiên đó, phúc âm nói rõ. Đầu tiên. Mà cái ông hoàng đế Caesar Augusto đó, ông đâu ngờ cái lệnh ông ra như vậy mà lại liên quan đến việc Thiên Chúa làm người. Mà việc Thiên Chúa làm người đây đó mà phải thực hiện xảy ra đúng như lời thánh kinh của dân Do Thái. Nó về hay vậy chứ. Hay vậy đó. Mà ông là dân ngoại. Mà ông đâu biết gì thánh kinh Do Thái đâu. Ông cứ việc ông ra lệnh làm sổ kiểm tra có thế thôi. Xong. Nhưng mà Thiên Chúa, đấy chúng ta thấy không? Thiên Chúa luôn luôn nhúng tay vô, hiện diện đến lịch sử của loài người. Và nhúng tay vô những cái biến cố lịch sử của loài người. Chúa lợi dụng cái đó. Chúa lợi dụng cái đó để ứng nghiệm lời của tiên tri. Bởi vì sao vậy? Chúng ta nhớ cái bài phúc âm mà ba vua đi đến thành Jerusalem không còn thấy ngôi sao lạ nữa đó. Thì vô thành Jerusalem hỏi, nghĩa là ấu vương Do Thái mới sinh ra ở đâu? Thì họ nói là ở thành Bethlehem. Thấy không? Chúng ta thấy không? Nếu mà tiên tri đã nói ở thành Bethlehem mà bây giờ Chúa Kitô lại sinh ra ở thành Nazareth thì có phải là thì cái đấng sinh ra ở thành Nazareth đó có phải là Chúa Kitô đấng cứu thế đã giáng sinh cho các ngươi trong thành David không? Bethlehem chính là thành David. Bethlehem chính là quê quán của David. Mà Chúa Kitô là dòng dõi David. Giuse là dòng dõi David. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilee trở về quê quán của David gọi là Bethlehem. Vì Giuse thuộc dòng hoàng gia và là tôn thất David. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng là lịch sử tất cả đều xảy ra để ứng nghiệm những gì Thiên Chúa muốn tỏ mình ra. Đúng như là những lời tiên tri đã loan báo. Chúng ta thấy, đấy là cái chi tiết đầu tiên chúng ta thấy được là nhân vật được sinh ra cho chúng ta đêm Giáng sinh này nè. Tên là Giê-xu, con bà Maria và có bố là Giuse đó. Không phải là nhân vật thường. Dù bề ngoài, chúng ta thấy là Thánh Luca kể nè. Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó. Có lẽ đang ở Bethlehem đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong báng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Chúng ta thấy không? Và lúc bây giờ đó, Bethlehem gần Jerusalem lắm các anh các chị. Và có thể lúc bây giờ, hai ông bà, Giuse và Maria đi tới Jerusalem rồi. để cũng là tìm nỗi trọ đó, bởi vì đâu ngờ mà tới ngày như vậy rồi. Đức mẹ thì có thể là biết được, nhưng mà ông Thánh Giuse đâu có biết đâu, mà Đức mẹ đâu có nói. Tại đó nên cứ việc đi tìm cái chỗ trọ. Vẫn biết là mẹ Maria và ông Thánh Giuse nghèo và cũng ham cái đời sống nghèo, nhưng mà cá nhân của các vị thôi chứ không phải là của là Chúa Kitô. Hai vị bởi vì rất là yêu Chúa, do đó nên biết được là cái đấng mà đang ở trong lòng của mẹ Maria đó là Thiên Chúa làm người. Bởi thế nên bây giờ phải tìm chỗ rất là xứng đáng để cho vị Thiên Chúa làm người này sinh ra. Chứ thật sự ra Giuse và Maria, hai ông bà này không thể nào mà đi tìm cái chỗ mà hèn hạ nhất thiên hạ đi sinh con Thiên Chúa được. Không, nhất định là hai ông bà này không có ý như vậy, và nhất định không có muốn tới chỗ đó để sinh con Thiên Chúa làm người. Nhưng mà Thiên Chúa lại chọn chỗ đó, chứ không có chọn lâu đài vũ hay là chọn cái dinh thự nguy nga lộng lẫy sang trọng. Không, Thiên Chúa nhất định không. Do đó là Chúa đóng lòng tất cả mọi người ở Jerusalem lại. Chúa đóng lòng hết. Họ không có nhận biết Chúa. Họ đóng cửa, họ xua đuổi, bởi vì họ thấy là ồ, hai cái ông bà này nghèo, chẳng có gì đó. Rồi lại cái bà kia lại có chửa nữa, sắp sửa sinh rồi. Úi dồi, bụng to đến nơi rồi. Vô đây làm hại cho chúng tôi. Thế là họ đóng cửa hết, không có cho trọ. Thấy không? Bởi vì sao vậy? Không phải bởi vì họ cứng lòng mà thôi, mà còn bởi Thiên Chúa đã muốn như vậy. Mà Thiên Chúa đã muốn như vậy là phải xảy ra như vậy. Ta nói đến dù Thánh Giuse và mẹ Maria có yêu Chúa mấy đi nữa, có muốn tìm một chỗ rất là xứng đáng để mà sinh Chúa đi nữa, cũng không thể nào thấy được. Bởi vì Thiên Chúa không muốn sinh như vậy. Thiên Chúa muốn sinh ở một nơi rất là hèn hạ. Hầu như không ai sinh ra như Chúa hết. Đó. Có ai mà có một số người mẹ sinh ra giữa dọc đường. Dọc đường đấy không phải là hang của con vật, mà cái máng cỏ là cái chỗ mà con vật nó ăn. Ở đây Thiên Chúa muốn chọn chỗ đó. Chúng ta thấy không? Trời ơi, cảm động vô cùng các anh chị ơi. Thành thử ra đêm nay chúng ta nằm trên giường á, hãy nhớ đến Chúa nha. Ôi lạy Chúa, con sung sướng quá. Con nằm trên giường, còn Chúa sinh ra ở trong máng cỏ hang lửa lạnh lẽo mà hèn hạ quá. Con bất xứng quá Chúa ơi. Chúng ta hãy thưa với Chúa mới vậy trước khi chúng ta nhắm mắt ngủ. Và chúng ta sẽ cảm thấy được là ôi Chúa yêu chúng ta như thế nào. Và Thánh Kinh, bài phúc hôm nay Thánh Luca còn kể tiếp là bà bọc con trẻ trong khăn đặt nằm trong máng cỏ. Đấy, chúng ta thấy không? Một vị Thiên Chúa vô cùng cao cả, mọi tạo vật phải tôn thờ, vậy mà bây giờ là một đứa bé được bọc trong cái khăn và nằm trong cái máng cỏ, các anh các chị. Chúng ta thấy cảm động không? Rất là cảm động. Cảm động vô cùng. Mà thật sự đọc đến đây em muốn khóc á. Nhưng mà cái đấng mà ở trong khăn đặt nằm băng cỏ đó lại là một cái đấng rất là đặc biệt. Bởi vì sao vậy? Cái biến cố ngài được sinh ra đó là các thiên thần xuống để mà hát vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an giữa thế cho người thiện tâm. Cái đấng mà được sinh ra hèn hạ như vậy đó là Thiên Chúa làm người đấy, chứ không chuyện thường nhá. Bởi vì các thiên thần xuống để mà hát khen Thiên Chúa như vậy, sáng cả một vùng trời lên. Và thiên thần đánh thức phục đồng dậy, bởi vì các phục đồng là dân rất là tầm thường ở trong dân Do Thái, những người nghèo khổ và những người cũng mong đợi đấng cứu thế. Do đó nên họ là thành phần đại diện cho Do Thái, thành phần đáng được thiên thần báo tin để họ đến tôn thờ Chúa Kitô đầu tiên trong dân Do Thái và loan truyền về Chúa Kitô. Mà cái dấu hiệu mà thiên thần báo tin cho họ là dấu hiệu gì? Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người. Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Đấy, chúng ta thấy không? Dấu hiệu của một Thiên Chúa làm người đó không phải là một dấu hiệu uy nghi kiêu cả gì hết, mà là dấu hiệu một con trẻ đặt trong khăn nằm trong máng cỏ. Có vậy thôi. Chúng ta mà tìm một con trẻ oai nghiêm ở trong lâu đài đó, không phải là Chúa Kitô đâu nhá. Không phải là Thiên Chúa giáng thế làm người đâu. Đó là con của vua, con nhà giàu. Phải tìm Chúa Kitô ở nơi một đứa bé bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ. Đó mới là Chúa Kitô, đó mới là Thiên Chúa làm người. Và vì thế nên chúng ta sang bài phúc âm thứ hai là bài phúc âm rạng đông. Khi các thiên thần đã biến đi rồi, thì các mục đồng nói với nhau rằng, chúng ta sang Bethlehem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, nghĩa là khi thấy hài nhi nằm trong máng cỏ được bọc trong khăn giống như thiên thần nói đó, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và họ nhận biết đây là đấng cứu thế của nhân loại. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Bởi vì khi gặp được Chúa Kitô rồi, không ai có thể ngồi yên, phải làm chứng cho Chúa Kitô, phải về loan báo tin mừng. Giống như thiên thần đã loan báo cho họ thế nào, họ cũng loan báo cho mọi người khác như vậy. Và như em nói, cái đấng mà được sinh ra, được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ đó, không phải là đứa bé tầm thường, mà là một Thiên Chúa Giáng sinh. Một Thiên Chúa Giáng sinh, do đó thiên thần mới xuống để mà ca ngợi Thiên Chúa. Và ở trong bài phúc âm ban ngày, theo Thánh Gioan, thì cái con trẻ đó là ai các anh các chị? Cái con trẻ đó chính là ngôi lời nhập thể mà Thánh Gioan nói là từ nguyên thủy đã có ngôi lời. Đó, cái con trẻ được bật trong khăn nằm trong máng cỏ đó có từ nguyên thủy, từ đời đời. Và con trẻ đó đó vẫn ở nơi Thiên Chúa, và con trẻ đó là Thiên Chúa. Là Thiên Chúa. Bởi thế mới nói là con trẻ đó là Emmanuel, có là Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Con trẻ đó chính là Thiên Chúa. Và Thánh Gioan còn viết tiếp, ngôi lời đã hóa thành nhục thể, chứ không phải ngôi lời có từ đời đời đó và cứ ở nơi Thiên Chúa thôi, không có xuống thế làm người. Nhưng mà ngôi lời đó đã hóa thành nhục thể và đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người. Đấy, chúng ta thấy không? Và ngôi lời đó tới để làm gì? Thì phúc âm Thánh Gioan cuối cùng đã cho chúng ta biết là không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính con một Chúa đấng ngự trong Chúa Cha sẽ mặc khải cho chúng ta. Đó, con Thiên Chúa làm người đó tới để mặc khải cho chúng ta về Cha, để cho chúng ta biết Cha là ai, Thiên Chúa là đấng nào. Theo như là trí khôn tự nhiên loài người chúng ta chỉ có thể biết được có Chúa hay không thôi, nhưng mà Chúa như thế nào thì không thể biết được nếu chúng ta không được Thiên Chúa mặc khải cho biết. Mà Thiên Chúa mặc khải cho biết ở chỗ nào? Tất cả cựu ước chỉ là hình bóng thôi, cho tới khi Chúa Kitô tới, đó mới là tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa hiện tỏ nơi đứa bé trong bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Đó, Chúa Kitô giáng sinh xuống thế làm người là để tỏ cho ra, và tất cả những gì Thiên Chúa là gì, như thế nào, đều ở nơi con trẻ đó, đều ở nơi con trẻ đó. Con trẻ đó chính là dung nhan của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là tất cả những gì Thiên Chúa muốn nói với con người, muốn tỏ cho con người biết là Thiên Chúa yêu con người đến nỗi đã không tiếc con một mình, đã ban con một mình cho thế gian, để những ai tin vào người thì không phải chết nhưng được sự sống đời đời. Giống như Thánh Gioan đã nói trong phúc âm của Ngài, đoạn 3 câu 16. Ôi lạy mẹ Maria, trong lễ đêm Giáng sinh cũng như lễ rạng đông và ban sáng, chúng con đọc ba bài phúc âm về biến cố Giáng sinh của con mẹ. Chúng con cảm thấy chúng con quá sức là diễm phúc, cũng như mẹ cũng cảm thấy đúng như vậy. Bởi vì loài người chúng ta được Thiên Chúa mặc lấy cái nhân tính của chúng ta để ở với chúng ta, để làm cho chúng ta được nên một với Chúa. Và nhờ đó chúng ta có thể cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, và xin cho chúng con như mẹ cũng loan truyền lòng thương xót Chúa bằng chính sống lòng thương xót Chúa ở chỗ tin vào Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, như mẹ, với mẹ và nhờ mẹ. Amen.
Nào hỡi muôn loài hòa vang, tiếng ca nhịp theo tiếng đàn, mừng Chúa bò trời cao sang, Giáng sinh chuộc lấy phàm nhân. Phàm nhân tội lỗi hãy suy cùng lòng Cha bao xiên khoan hồng, vào đây ca hát lên. lên vang, mong cảm ơn cho hết lòng. Xuân một đồng con kính tin thờ cha, thay nhân loại con cất vang lời ca. Nửa đêm thanh vắng cùng ca đàn, làm cho bao xiết ngậm ngùi. Ngày nay cha đói thương gian trần, xin hãy thứ tha nhân loại. Giữa muôn vàn hào quang, với muôn ngàn hương an lừng, bao thiên thần hòa vang, cất bao lời cùng chúc mừng.